Nhận diện và xử lý ma quỷ, tác giả Dutch Hillman, chương 20, chỉ mặt ma quỷ. Đức Giê-xu hỏi, ngươi tên gì? Nó thưa, Quân Đoàn. Luca chương 8, câu 30. Trong ngành y, nếu bạn xác định chính xác bệnh nhân bị bệnh gì, coi như bạn đã làm xong 80% phần việc. Các bác sĩ thường gặp khó khi chẩn đoán bệnh. Có nhiều bệnh chẩn đoán không ra, đó là những chứng khó chữa nhất. Trong thế giới thuộc linh cũng vậy. Ma quỷ và hoạt động của ma quỷ cần được chỉ ra, chẩn đoán, để ta có thể đánh hạ ma quỷ. Nhiều khi bạn tưởng mình đang đối mặt với tà linh dâm dục, nhưng thật ra bạn đang đối mặt với tà linh sự chết. Khi bạn xác định được đâu là nan đề, bạn đang đến rất gần sự đột phá. Nếu tôi la lên, hãy đến đây, chắc không có ai đến với tôi. Nhưng nếu tôi la lên, Jack Toronto, hãy đến đây, Jack Toronto sẽ đứng lên và đến với tôi. Trong cả hai trường hợp, tôi đều nói hãy đến đây, nhưng chỉ có một lệnh truyền có tác dụng. Lệnh truyền kia không có tác dụng gì hết. Bạn hãy chỉ mặt nan đề và xử lý nó, vì đây là chìa khóa xử lý các tà linh. Cho nên Chúa Giê-xu hỏi người điên ở Gê-ra-xê, ngươi tên là gì? Ngài cần gọi đích danh tà linh để đuổi nó ra. Hãy gọi đích danh các tà linh đang quấy rối bạn. Hãy kêu cầu Chúa, xin Ngài chỉ rõ đó là tà linh gì. Lần nọ khi tôi đang cầu nguyện, Chúa cho tôi tên của các tà linh tôi đang xử lý. Lần khác, Chúa cho tôi tên nan đề, đó là sự chết. Ngài còn chỉ cho tôi thấy, Satan đang muốn giết tôi bằng cách sử dụng một số mục sư dưới quyền để tấn công tôi. Lần nọ, khi tôi đang cầu nguyện, Chúa cho tôi tên của các tà linh tôi đang xử lý. Lần khác, Chúa cho tôi tên nan đề, đó là sự chết. Ngài còn chỉ cho tôi thấy là Satan đang muốn giết tôi bằng cách sử dụng một số mục sư dưới quyền để tấn công tôi. Chúng ta cần xin Chúa ban Đức Thánh Linh đặng chúng ta xử lý và triệt hạ kẻ thù. Ngươi tên là gì? Ngươi tên là gì? Ngươi tên là gì? Đây là câu hỏi quan trọng nhất cần hỏi khi đuổi quỷ. Nhận diện và xử lý ma quỷ, tác giả Dutch Hillman, chương 21, ma quỷ phải buông tay khi bạn khước từ nó. Khi thấy Đức Giê-xu từ đằng xa, anh ta chạy đến, sắp mình trước mặt Ngài. Mát chương 5 câu 6. Trong khoảnh khắc được phóng thích đầy vinh hiển, người điên ở Gê-ra-xê thoát ra khỏi vòng kềm kẹp của ma quỷ và chạy đến thờ phượng Chúa Giê-xu. Satan tìm cách khống chế, kềm kẹp chúng ta. Cách duy nhất ma quỷ làm được điều này, đó là xâm hãm vào tâm trí chúng ta. Ma quỷ nói với Ngài, hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Giê-xu đáp, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Luca chương 4, câu 3 đến câu 4. Trong các loài thú đồng mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã tạo nên, rắn là loài quỷ quyệt hơn cả. Rắn nói với người nữ, có thật Đức Chúa Trời đã dặn các người không được ăn trái các cây trong vườn sao? Người nữ nói với con rắn, chúng ta được ăn trái của các cây trong vườn, nhưng về trái của cây trồng giữa vườn, Đức Chúa Trời đã phán, các con không được ăn, cũng đừng đụng chạm đến trái cây ấy, khẹo các con sẽ chết. Con rắn nói với người nữ rằng, các người chắc chắn không chết đâu, vì Đức Chúa Trời biết rằng, Khi nào các ngươi ăn trái cây đó thì mắt mở ra, và các ngươi sẽ giống Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Khi người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý, vì làm cho mình khôn ngon, thì hái và ăn, rồi trao cho chồng đang đứng bên cạnh, chồng cũng ăn nữa. Sáng Thế Ký chương 3, câu 1 đến câu 6. Nhiều người bị cầm buộc và giam hãm vì cớ suy nghĩ của họ đồng thuận với sự lừa dối của ma quỷ. Người ta bị ma quỷ giam cầm khi tâm trí họ thuận theo ý tưởng điên rồ đến từ Satan. Nhiều tín hữu có lối suy nghĩ lầm lạc. Họ amen với Satan vì họ không học lời Chúa hoặc không tin lời Chúa. Khi người ta đầy ý tưởng bất mãn và chỉ trích, tà linh ganh ghét có thể dễ dàng xâm hãm. Suy nghĩ muốn trả thù, không chịu tha thứ, trạng thái bị trầm cảm, bị sợ hãi, tất cả đều rất hòa hợp với tà linh bệnh tật, thậm chí linh sự chết. Cho nên lời Chúa rất quan trọng. Lời Chúa giúp chúng ta kháng cự lại ý tưởng của ma quỷ. Chúng ta rất dễ rơi vào chỗ đồng thuận với sự lừa đảo của ma quỷ. Trò lừa đảo của ma quỷ nhiều khi na ná, thậm chí rất giống lẽ thật. Nhiều khi do bất cẩn, chúng ta amen với những quan điểm không đúng với Kinh Thánh. Sự kiên định cần xuất hiện ở chỗ này. Sự kiên định là một thuật ngữ của ngành hàng hải, có nghĩa là giữ đúng hải trình, nghĩa là trở về hải trình đúng đắn sau một thoáng bị lạc đường. Chúng ta thường bị lạc đường, nhưng chính sự kiên định và ổn định sẽ giúp chúng ta quay lại với lời Chúa. Hãy đứng cho vững, hãy kháng cự với bất kỳ thứ gì không đúng với Kinh Thánh. Nhận diện và xử lý ma quỷ, tác giả Das Human, chương 22, ma quỷ rất lì lợm. Sau khi dùng hết cách cám dỗ Ngài, ma quỷ bỏ đi, chờ cơ hội khác. Luca chương 4, câu 13. Satan là kẻ rất lì lợm. Chúa Giê-xu đã chịu sự cám dỗ, nhưng dầu thất bại, Satan cũng chỉ lìa cứu Chúa một khoảng thời gian. Khi bạn bị ma quỷ tấn công, bạn phải hiểu rằng ma quỷ là kẻ lì lợm. Bạn phải kháng cự với nó bằng thái độ quyết tâm kiên trì thì mới được tự do. Chúa Giê-xu bị cám dỗ trong đồng vắng. Nó cám dỗ Chúa rằng hãy đi đường tắt trong chức vụ. Sa-tan dụ dỗ Chúa Giê-xu quỳ xuống thờ lại nó để nhận được cả thế gian. Đây là cách quá nhanh để lấy lại cả thế giới thay vì phải chịu khổ nạn. Vài năm sau, Sa-tan đã đến phỉnh lừa Phi-e-rơ, gieo cho ông ý tưởng nghịch lại với ý Chúa về việc Chúa phải chịu khổ trên thập tự giá. Từ lúc đó, Đức Giê-xu bắt đầu bày tỏ cho các môn đồ biết rằng Ngài phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các trưởng lão, các thầy tế lễ cả cùng các thầy thông giáo, và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. Phi-e-rơ đem Ngài riêng ra và trách rằng: Lạy Chúa, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Việc này sẽ không xảy đến cho Chúa đâu. Ma-thi-ơ chương 16, câu 21 đến 22. Thêm một lần nữa, Chúa Giê-xu quở mắng Sa-tan. Sau đó, Bôn-sơ Phi-lát hỏi Chúa Giê-xu: Người có biết rằng ta có quyền tha tội cho ngươi? Vì vậy Phi-lát nói với Ngài: Người không nói gì với ta sao? Người không biết rằng ta có quyền tha, cũng có quyền đóng đinh ngươi sao? Giăng 19 câu 10. Thêm một lần nữa, có lời đề nghị rằng Chúa Giê-xu có thể tránh thập tự giá. Ngay khi Ngài đã bị treo trên thập tự giá, con người bắt đầu cười nhạo và đề nghị Ngài có thể xuống khỏi thập tự giá để chứng minh Ngài là con Đức Chúa Trời. Các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo cũng chế nhạo ngài như vậy. Họ nói với nhau, nó đã cứu người khác mà không có thể tự cứu mình. Hỡi Đấng Christ, vua Israel, bây giờ hãy xuống khỏi thập tự giá đi để chúng tôi thấy và tin. Hai tên cướp cũng bị đóng đinh với ngài, cũng mắng nhiếc ngài nữa. Mác 15 câu 31 đến 32. Satan không bỏ cuộc, nó cứ tấn công mãi cho tới lúc Đức Chúa Giêsu phải chết. Satan sẽ không bao giờ bỏ cuộc, nó sẽ đánh cho tới khi bạn và tôi chết. Bạn có thể đã già rồi, đã ngoài 70, nhưng đừng quên là Satan vẫn đang ra sức tìm cách lừa dối bạn. Bạn đang đối diện với một kẻ thù rất lì lợm. Chúa đã ban cho chúng ta sự tinh anh của loài linh dương hoang dã, cặp mắt tỏ của loài đại bàng, tấm lòng can đảm của sư tử và sự kiên trì của loài lạc đà, sức mạnh của ngựa, sự bền bỉ của loài cá mập. Chúng ta có thừa năng lực thuộc linh để chống cự lại đòn đánh của ma quỷ. Có người hỏi tôi rằng, khi nào ma quỷ thôi không còn tấn công ông ấy nữa? Tôi trả lời, chỉ khi ông ấy qua đời mà thôi. Ông ấy nghe mà thấy sốc, nhưng đó là sự thật. Trong đời sống và chức vụ của mình, tôi nhiều lần thấy Satan lì lòm tấn công chống lại tôi. Satan tấn công không khoan nhượng, nó không ngần ngại quay lại đánh trả chúng ta. Có thể nó bị thất bại và phải thối lui một thời kỳ, nhưng rồi nó sẽ trở lại, gieo nan đề. Nhiều khi nó dùng cùng một nan đề đánh chúng ta. Chỉ có điều nó gói nan đề lại trong lớp vỏ bọc mới mẻ hơn. Đừng để nan đề làm bạn ngã lòng. Đây là bản chất lì lợm của ma quỷ đang tỏ lộ. Hãy trỗi dậy bằng sự tinh anh thuộc linh mạnh mẽ để chà đạp kẻ thù dưới chân ngay hôm nay. Nhận diện và xử lý ma quỷ, tác giả Dash Human, chương 23. Khải tượng, rắn và các vị mục sư. Thật buồn là ma quỷ cũng đã ảnh hưởng đến hàng ngũ mục sư và lãnh đạo cơ đốc. Có nhiều tà linh đã tác động đến người hầu việc Chúa. Xin lưu ý, danh sách các tà linh thường tác động đến các mục sư và lãnh đạo cơ đốc. Danh sách này sẽ giúp chúng ta xác định và kháng cự kẻ thù đang len lỏi vào hàng giáo phẩm. 1. Linh tự tôn, tự dấy lên. 2. Linh tham dục. 3. Linh kiêu ngạo. 4. Linh bất an. 5. Linh sợ con người. 6. Linh ghen tị. 7. Linh cay đắng. 8. Linh tôn giáo. 9. Linh truyền thống. 10. Linh ngã lòng. 11. Linh trầm cảm. Tác giả Scott Maglio có kể lại một khải tượng lạ lùng nói về hoạt động của ma quỷ chống lại các tôi tớ Chúa. Chúng ta sẽ ngạc nhiên khi thấy cách Satan len lỏi vào hàng ngũ người hầu việc Chúa. Trong sách Gióp, chúng ta đã thấy Satan len lỏi vào chỗ các thiên sứ của Đức Chúa Trời đang tụ họp. Satan luôn muốn len lỏi vào giữa vòng anh em để kiện cáo, để chia rẽ và để lừa dối. Nó thèm ở giữa chúng ta để gây rối ren. Danh hiệu của nó là kẻ kiện cáo giữa vòng anh em. Nó có khả năng biến những người bạn chí cốt tâm giao thành kẻ thù của nhau. Một ngày kia, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đến trình diện Đức Giê-hô-va, Sa-tan cũng đến với họ. Gióp chương 1 câu 6. Tôi xin chia sẻ lại khải tượng lạ lùng này. Thật đáng sợ khi biết rằng kẻ thù có thể len lỏi vào hàng ngũ cao nhất trong đạo binh của Chúa. Tôi tin rằng bạn sẽ được phước khi bạn đọc câu chuyện này của tác giả Scott Masliot, trích từ sách Những con rắn trong sảnh khách sạn. Sảnh khách sạn. Đây là khải tượng. Tôi đang đứng ở sảnh một khách sạn nổi tiếng. Cũng trong ngày hôm ấy, tôi đã đứng ở khách sạn này trong một chương trình đại hội âm nhạc cơ đốc nổi tiếng. Trong khải tượng, tôi thấy sảnh khách sạn vẫn như thường lệ, tức là rất đông người từ khắp nơi đổ về. Nhiều người là họa sĩ, ca sĩ hoặc có liên quan tới lĩnh vực âm nhạc. Ai cũng ăn mặc rất đẹp và đang nói chuyện xã giao. Tôi rất kinh ngạc và đầy sợ hãi khi thấy một con rắn khổng lồ nằm trên nền sảnh. Con rắn rất dài, tôi nhẩm tính độ dài của nó. Dài ngang chiều dài của cả sảnh, phần thân mập mạp ở giữa của nó cao tới 6 feet, bề rộng tới 20 feet, trông nó có vẻ như đang no nê. Thật kỳ lạ, người ta đang tựa người vào nó. Tôi không tin nổi những gì mắt đang thấy. Phản ứng đầu tiên của tôi là la lên cảnh báo mọi người. Nhưng tôi chần chừ vì tôi thấy không ai thèm để ý. Họ cứ làm việc của họ thôi. Nhiều người bị nó vây lại, thậm chí nhiều người bị nó siết chặt. Nhưng họ vẫn không hay biết. Họ đang gặp nguy hiểm chết người. Tôi không biết người ta có nhìn thấy những gì tôi đang thấy không, hay họ quá quen với con quái thú này rồi. Dường như người ta cũng rất hoan nghênh sự có mặt của nó tại đây. Tôi băn khoăn, ai cho nó vào đây? Rõ ràng con thú đã chết rồi thì phải, vì người ta có thể đứng sát bên nó, thậm chí thấy thoải mái với nó nữa. Thình lình nó cử động, tôi không tin nổi, trông nó bề vệ đến thế mà vẫn cử động được. Nhưng nó đã cử động, nó chen người vào giữa một vài nhóm trông có vẻ rất bận rộn để không làm phiền họ. Nó cứ im lặng mà bò, không ai thấy nó, không ai cảm nhận được nguy hiểm trước mắt. Tôi thấy bối rối vô cùng, dường như nhiều người ở đó đã hoàn toàn mất cảnh giác. Đây quả là chuyện điên rồ. Khi tôi đứng đó và băn khoăn trong lòng về cảnh tượng lạ đời, tôi có cảm giác rợn người. Hình như còn nhiều con rắn khác trong phòng. Tôi thận trọng nhìn quanh phòng, chúng tôi bị bao vây rồi. Những con rắn khổng lồ có khắp mọi nơi. Nhìn thấy lũ rắn đáng sợ, cảm xúc của tôi xáo trộn. Từ chỗ sốc rồi sợ, giờ tôi thấy bối rối vô cùng, vì chẳng ai màng bận tâm tới lũ rắn. Tôi thấy thương cảm cho các nạn nhân đã bị lũ rắn bao vây, rồi tôi thấy lòng giận dữ vì lũ sinh vật gớm ghiếc này đã dám vào trong nơi này. Cảnh tượng đầu tiên là thế đấy. Tôi nhận ra những con rắn khổng lồ trong khải tượng chính là các linh chủ quyền và quyền lực thế giới tối tăm, tức là tà linh, đã kiểm soát và lèo lái âm nhạc của đám người này. Tôi thấy chính xác những gì các nhóm nhỏ đã cầu nguyện với Chúa, và tôi nói cho họ những gì tôi thấy, giống như có một màn hình tivi bé bé hiện ra trước mặt tôi, một màn hình tivi màu. Khải tượng lắng lại trong tôi suốt 24 giờ. Tôi ngạc nhiên về điều này, tôi hy vọng tôi không thấy gì nữa, vì cảm giác cũng không dễ chịu. Nhưng hình ảnh của khải tượng cứ vương vắng mãi trong đầu tôi. Sau khi thấy khải tượng, tôi thấy tởm lợm với nỗi buồn nôn. Rồi tôi thấy tò mò, tôi muốn biết ý nghĩa của khải tượng. Tôi tin có một lý do ở đằng sau cảnh tượng cứ vương vắng trong đầu tôi. Tôi bắt đầu cầu hỏi Chúa để biết ý nghĩa của khải tượng. Ngài đã trả lời, và đây là những gì Chúa mặc khải. Con rắn thứ nhất, tự tôn cao. Chúa đưa tôi về lại cảnh tượng sảnh khách sạn nọ và chỉ cho tôi thấy từng con rắn một cách chi tiết. Con rắn đầu tiên được bày tỏ cho tôi thấy là con rắn to nhất. Chiều dài của nó rất đáng nể, dài bằng chiều dài sảnh khách sạn. Con rắn màu da xám ấy to đến nỗi phải mất chút thời giờ tôi mới tìm ra cái đầu khổng lồ của nó. Cuối cùng tôi cũng thấy cái đầu to đùng của nó ẩn trong mớ thịt bầy nhầy khổng lồ là thân của nó. Bộ mặt của nó trông rất đáng sợ. Một từ ngữ lóe lên trong tâm trí khi tôi nhìn vào cái đầu khổng lồ của nó: đói khát. Khi tôi quan sát, tôi thấy nó vừa mới ăn xong một cái gì đó, hoặc vừa nuốt ai đó. Trong bản năng, tôi biết nó vừa nuốt một người. Còn rắn đang ăn thịt người trong khách sạn, vậy mà không ai nhận ra. Con rắn có khả năng bao vây nạn nhân của nó một cách chậm rãi, từ từ. Với cái đuôi to đùng, nó siết họ rồi ăn sống họ mà họ cũng không hay biết. Kích cỡ cơ thể của nó quá đáng nể, và những chỗ lòi ra trên bụng nó chính là bữa ăn của nó, các nạn nhân. Tôi ngạc nhiên vì các nạn nhân vẫn còn sống, dù đã lọt vào bụng nó. Họ đang đi lại bên trong cái bụng dài của con quái thú. Tôi còn nghe họ đang trò chuyện với những người khác chưa bị nuốt nữa mà. Đó là những cuộc nói chuyện về tham vọng tiến thân. Con rắn này có tên là Tự Dấy Lên. Đa số các nạn nhân không biết họ đã bị sự tự dấy lên nuốt chửng. Một số người còn sẵn sàng đưa thân ra cho con rắn nuốt. Họ làm vậy một cách tự nguyện. Mục tiêu hay ý định của các cá nhân là trở thành giống như con rắn mập mạp kia, tức là họ muốn càng ngày càng to ra, càng có vai vế. Con rắn tắc kè hoa, tà linh tham dục. Con rắn thứ nhì nằm bên tay trái của tôi là một sinh vật rất đẹp. Ngay lập tức, tôi quên đi hình dáng đáng sợ của con rắn đầu tiên. Đây là con rắn tắc kè hoa, liên tục thay đổi màu sắc và diện mạo theo khao khát của những con người đang bị nó khống chế. Nó có thể biến thành bất kỳ thứ gì mà bạn muốn: đàn ông, đàn bà, thanh niên, người già, người ngây thơ, người quyến rũ. Nó đang bò tới bò lui và múa một điệu múa thôi miên. Tôi cũng bị nó thu hút như nhiều người khác. Bỗng dưng, tôi thấy tởm lợm và rùng mình. Tôi biết đây là điều dữ. Tên nó là tham dục. Ban đầu tôi không nhận ra vì nó càng ngày càng quyến rũ quá. Có một nhóm người rất đông đang đứng vòng quanh con rắn này. Họ đang ve vãn nó, múa với nó và chơi với nó. Họ múa theo những cử động và tiết tấu của bài hát Dù Rắn Hổ Mang. Con rắn tham dục tấn công bằng cái lưỡi xẻ và răng nọc. Trong khi đó, nhiều người bắt đầu nói những lời nịnh nọt phỉnh phờ với nhau. Họ bắt đầu nhận ra là họ có thể sử dụng quyền lực vì lợi riêng. Họ có thể đạt được điều họ muốn rất chóng vánh nhờ quyền lực của linh tham dục. Tôi thấy nhiều nạn nhân bị bắt làm tù binh trong bụng con rắn Tự Dấy Lên. Những người này ban đầu đã bị cắn bởi con rắn độc tham dục. Khi nạn nhân bị con rắn tham dục cắn, nọc độc sẽ phát tán rất mạnh. Không lâu sau, nạn nhân sẽ đổ bệnh. Để xoa dịu, họ trở lại và đưa người ra cho con rắn này cắn thêm một cái nữa. Vì nọc độc này có tính gây nghiện, chờ tới khi nọc ngấm toàn thân, nạn nhân quay sang cắn nhau, bệnh tật lan tràn. Tôi không nhìn con rắn này lâu vì tôi biết nó có quyền lực hấp dẫn chết người. Hai con rắn tiếp theo là tà linh kiêu ngạo và bất an. Tiếp theo tôi thấy hai con rắn rất dài. Hai con đang quấn lấy nhau, cuộn vào nhau giống như chúng đang giao phối vậy. Quả thật là chúng đang giao phối. Một có màu đỏ, con kia màu vàng. Chúng nó đang xoay tròn và tạo ra những âm thanh ghê rợn bao trùm cả không gian. Khi chúng nó quấn lấy nhau và xoay tròn, dường như chúng đang cắn nhau nữa. Tôi nhận ra con rắn khổng lồ này là kiêu ngạo và bất an. Chúng nó đang giao phối để sản sinh ra những con thú cùng loại. Rồi tôi nhìn quanh phòng, tôi thấy mọi người đang đổi sắc tố da thành màu vàng, rồi thành màu đỏ. Màu vàng là màu của con rắn bất an, màu đỏ là màu của con rắn kiêu ngạo. Mọi người đổi màu qua lại, vàng đỏ đan xen, giống như màu của hai con rắn nọ. Cả sảnh khách sạn rực lên màu sắc này. Hai con rắn làm việc với nhau, nhưng hình như cũng bực mình về nhau. Một cảm giác bất an ghê gớm khiến tôi chỉ muốn hét lên. Hai con rắn khiến cho những người bị ảnh hưởng, hầu như tất cả mọi người, cảm thấy khốn khổ. Nhưng họ không muốn thừa nhận điều này, vì lòng kiêu ngạo bảo họ rằng họ sẽ trông cứ như người yếu đuối, bất an. Không thành đạt nếu họ thừa nhận. Hai con rắn nọ cứ xoay tròn, kiêu ngạo, bất an, kiêu ngạo, bất an. Con rắn có vảy và da thịt người, tà linh sợ con người. Con rắn tiếp theo cũng rất lạ. Tôi biết nếu Chúa không cho phép tôi nhìn thấy, tôi sẽ không bao giờ tự mình biết được những gì đang thấy. Tôi thấy có một hình dáng giống như một người té xuống nền nhà, nhưng thật ra không phải người, vì thân mình dài quá. Sinh vật này ẩn nửa người phía sau quầy tính tiền, nửa sau cuộn quanh chân mọi người. Lý do tôi nghĩ ban đầu nó là con người vì nó có da và thịt người. Nó có đầu giống như đầu người, dù thịt có màu, da có vảy, nó vẫn là con rắn, nó nằm sát đất. Đây là con rắn sợ con người. Nó không xuất đầu lộ diện nhiều, vì kiêu ngạo và bất an đang phô trương quá nhiều. Nó chỉ nằm đó nhút nhát, chỉ di chuyển cái đầu giống như đầu người của nó với lui theo, tới lui theo chiều ngang. Rồi tôi thấy mọi người trong phòng cũng làm y như nó, nghĩa là họ cũng gục gật đầu qua lại theo chiều ngang, cứ như thể họ bị ếm vậy. Họ lo ngại, họ nhìn người khác mà sợ, họ e dè không biết người ta nghĩ gì về mình. Họ cứ lo ngại đến nỗi không biết điều ác đang ở giữa họ. Con sinh vật đáng sợ nọ đã trói chặt nạn nhân để họ không còn lòng kính sợ Chúa, tức là một nỗi sợ thánh. Nó tìm nọc độc sợ người vào họ. Mọi người trong phòng ai nấy nhìn nhau và họ không biết rằng họ đã bị cuốn vào nỗi sợ con người. Con rắn kinh dị cứ cuốn lấy chân người cho tới khi không ai di chuyển được, vì sợ hãi mà họ bị tê liệt luôn. Tôi nhớ tới câu kinh thánh: sợ hãi con người là một cái bẫy. Châm ngôn 29 câu 25. Con rắn trên cao, ta lên ghen tị. Tôi nghe có tiếng con gì lộng đầy phía trên tôi. Tôi nhìn lên và kìa, kinh hãi chưa? Một con rắn độc đang cuộn người trên ban công. Đuôi nó dài bất tận, phủ hết chiều dài bộ thang cuốn. Con này màu xanh lá sáng, nó giống như loài rắn lục. Nó thích độ cao. Đây là con rắn ghen tị có màu xanh lá, tượng trưng cho sự ghen tị. Nó đang thở phì phò, mắt nó như có lửa vậy. Tôi thấy nó đang cháy rực bên trong. Tôi không muốn nó biết tôi đang nhìn nó, vì tôi sợ rằng nó sắp nổi điên rồi. Ghen tị tấn công những chỗ trên cao, nó không chịu ở dưới thấp. Hơi thở như sương khói của nó tỏ ra một thứ gì gọi là sương khói cạnh tranh, tỏ khắp phòng. Những ai hít phải sương khói này đều có đôi mắt rực lửa giống như con rắn, dù họ vẫn đang nói chuyện với nhau ra chiều lịch sự lắm. Tôi biết con rắn sẽ tấn công và xé xác những ai ở trên cao để chiếm những nơi cao cho riêng nó. Nhiều người đã trở thành miếng mồi ngon cho tà linh tự dấy lên. Các bạn thấy lạ lùng chưa? Tà linh đang ẩn mình giữa vòng chúng ta, ảnh hưởng chúng ta bằng bao ảo tưởng và lừa dối quỷ quyệt. Thật buồn là nhiều khi những gì chúng ta đang làm lại đang bị tà linh ảnh hưởng. Sự tranh cạnh, sự thù ghét, sự tự dấy lên không đến từ bản tánh của Chúa. Đó là bản tánh của ma quỷ và của thiên sứ xa ngã.